Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư
chính văn đắc thọ trì. Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Xin kính mời chư Tôn đức cùng chư Phật tử đồng tu chúng ta an toàn. Để tất cả người có sợ về
đau đớn
từ ngày này về ngôi thánh điện này để mà cùng nhau chúng ta đã trong số Phật tử này đã có người được Phật thất như vậy. Mỗi lần như vậy là một tuần lễ, một năm có 52 tuần, và chúng ta được vào trong một năm tuần. Đúng không? Cái gì đúng? Đạt gì chưa? Chúng ta lấy được cái bé và cái gì đó là cho nên là mình có thể chết lại cho nó đi mặt trong đầu nghe từ đó là cái cửa nói là mỗi tháng một lần phải không, mỗi tháng một lần là mỗi tháng như mỗi lần năm năm nó lên một lần là mỗi lần chúng ta một năm một năm năm trời cũng mặc được cho nên là năm năm rồi thời gian cũng khá dài đúng không ạ, khá dài là còn cái bé chưa lấy được. Có phải là xấu cho Đức Phật A Di Đà không? Cho nên bây giờ mình phải làm lại. Đúng không? Người ta tán thán chúng ta, người ta ca ngợi chúng ta, người ta tuyên dương chúng ta, tức là tuyên dương Đức Phật A Di Đà. Chúng ta thành tựu những người đó càng xấu, những người càng tốt, những người càng tệ mà càng thành công thì phương pháp của Đức Phật càng giỏi sáng. Nếu mà độ cho hàng ở đại căn đại trí, nếu mà độ cho hàng ở đại bồ tát thì ở chỗ đây không đáng vì các ngài có thượng căn thượng trí mà các ngài có trí tuệ mà nếu mà trong số này những người chân thành chất phát, những người già già lẫm trọng mà tu thành công trong cái pháp môn này là tu thành công, có thể thưa chúng sanh những người đầy dẫy phiền não nghiệp chướng, những người đầy dẫy ở trong đó sự ngu si tâm tối mà có thể chuyển thông một đời ngang hàng với bậc đại bồ tát, cùng hàng với bổ sứ phật thì còn pháp môn nào tốt hơn không được chứ? Cho nên là chúng ta tán một đường dân Đức Phật A Di Đà bằng cách đó chứng minh là mình thành tựu, chứng minh là mình ở trong cái đạt kết quả. Người nào càng vô công đức càng tu thành, người nào càng á ở trong cái lẫm trọn pháp môn này càng tuyên truyền ra. Cho nên chúng ta ở đây với cái tư tưởng đó, với cái ý niệm đó, với cái tâm hạnh đó, chúng ta hướng về ở Đức Phật A Di Đà tri ân báo đền ơn Phật bằng cách thành tựu cho chính mình. Một năm trời tu hành ở đây á, cũng tu vi Phật á, sáng ra 3:30-4:00 là chúng dậy để mà công phu, công phu trong nghệ lên đến 5:30 hết 9:30 đồng hồ đó nè. Nếu mà chúng ta dùng cái thời gian này, nếu mà chúng ta dùng cái hoàn cảnh này là chuyên vô cái gì thì cái gì tiến gấp 10 lần gấp trăm lần, chuyên ở trong đó chúng ta có thể ở đó thành tựu trong đó tập hương. Pháp môn này gọi là pháp môn tẩm hương, như ở trong đại cái ý niệm Phật viên công chương dạy chúng ta luôn luôn thấu hiểu một cách tự nhiên tư thế hốc và phương tiện tự nhắc tâm thái, có nghĩa là dùng năng của mình mắt tai mũi lưỡi thân và thấy mình thâu lại, mình đóng lại, thâu biết người khác. Mới đầu đóng lại cái gì, đừng cho tiếp xúc với hoàn cảnh môi trường, rồi ở trong đó chúng ta đừng nó lại bình tĩnh ở trong đó, nhưng chúng sống lại bình tĩnh xứ sở, bình tĩnh nông thôn, bình tĩnh tất cả những nhạc trong đó. Ấn Quang Đại Sư nói muốn cho nước nhà giàu mạnh không phải giết hết tất cả đạo tặng, giết hết dân chúng ta mà giáo hóa, mà chúng ta giáo dục cho nó để từ những người ở trong đó, người dân nó can cường, những anh chồng cướp, những mà ở trong đó nổi loạn trong đó để thành nó bình tĩnh. Chúng ta làm sao tịnh niệm tương kế, đóng cửa thành lại giáo hóa tất cả dân chúng, rồi tịnh niệm tương kế rồi khi mà dân chúng đã tốt đẹp rồi, trong tất cả ý niệm của chúng ta đã thanh tịnh rồi, trong đó nó đã hàn phục được phiền não nghiệp chướng rồi, ở trong đó chúng ta đã trong đó sao thì tâm đã thiền rồi, ý nghĩ đã thiền rồi thì có thể mở cửa thành công. Không sao quý vị, đóng nào nó đóng một cái rồi chúng ta mở cửa thành công thì sao dân chúng nó thiền hòa rồi đi ra thành không có phá làng phá xóm. Còn lúc này mà chúng ta mở thành ra thì nó chạy ra phá. Và ở trong đó chúng ta thấy Phật có dùng nhiều biện pháp để mà hàn phục tâm phi ý mạng của chúng ta, nào là thập lục ngũ độc, đó nè con sâu nó biết được nó rồi nhưng mà nó hung ăn quá, hung ăn quá thì sao, trước tiên nó phải lấy móc kéo nó lại, phải lấy cây đánh nó lại đau đớn nó lại, rồi ở trong đó từ từ hàn phục nó, rồi bổ về nó, rồi ở trong đó nó lâu lâu quá thì phải kéo nó qua đừng ở trong đi, nhưng mà nó không còn hung hăng nữa. Đến cuối cùng thì em bé chăn trâu đó chỉ còn ngồi trên lưng trâu mà thổi phào. Còn nếu mà chúng ta không hàn phục nó điều thân của tâm thì chúng ta khó mà hàn phục tâm. Ở bây giờ nên là tất cả phương tiện Phật đều nói chúng ta làm sao, làm sao tốt cái phòng tâm chúng ta, phòng đã trương rồi thì chân tâm tự nhiên khai mở. Giờ đang ở đâu này thì chúng ta đọc một năm trời đọc chưa đủ rồi, đúng không? Chúng ta đọc một năm trời mà ở trong đó đến giờ thuyết pháp mà thầy giác nhàn nó lại khuyên chúng ta, lại nói chúng ta hãy tình cái tâm lại, sau này vẫn còn hung hăng là chưa có tình lại, chưa có phục được, cho nên chúng ta phải an phục nó. Ở trong đó làm cái phương tiện nào, tình niệm tương kế, trong đó lấy câu A Di Đà Phật, lấy một câu A Di Đà Phật giống như thiền, người ta chỉ lấy một câu án thôi, chúng ta cũng vậy. Câu án của chúng ta là một câu A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật cũng được, mà A Di Đà Phật cũng tốt hẳn. Một câu án không có, không có hai câu án. Tổ tổ tương truyền chỉ một quyển kinh thôi, không có truyền cả bộ kinh. Có thể thấy không? Ngài Bồ Đề Đạt Ma truyền lại cho Trung Quốc những cái việc bốn quyển Lăng Già Tâm Ấn. Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn truyền cái gì? Truyền một quyển kinh Kim Cang. À, trong đó các tổ tổ thương truyền, truyền như thế nào? Một vài kệ cổ nhau. Còn chúng ta truyền thường như thế nào? Truyền thường một câu A Di Đà Phật. Chúng ta truyền tới người là đại đệ tử của Phật, là đệ tử thứ nhất của Phật, là đệ tử chuyên thừa của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và được ở trong đó ấn chứng, các ngài truyền trao, các ngài trong đó thọ trí cho tất cả hành giả tịnh độ và sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc, có cái Phật hiệu là Diệu Âm Nhiên Lai. Tôi có cái câu chuyện ở đây quý vị thấy bất khả tư nghị. Chúng ta muốn nó làm ở đệ tử, có nhiều người muốn làm ở đệ tử của Hòa Thượng Tịnh Không, ngài đâu có bất khả đâu. Chúng ta muốn gặp Hòa Thượng Thành Tịnh Không, Tịnh Không trong đó ngài cũng đâu thấy đâu. Vậy phải làm sao hơn này? Phật thọ cái gì ta? Ngay trong pháp môn này chúng ta là đại đệ tử thứ nhất của Phật. Ngay trong pháp môn này chúng ta là gì quý vị? Ở nơi đây chứng nhận chúng ta là đại thừa, là Phật tử đại thừa thứ nhất. Và Phật ở tập sinh vô lượng thọ đã hiểu thì điều đó. Tập sinh khởi đầu là ngày Tiêu Trần Như. Tiêu Trần Như là gì quý vị? Năm anh em Tiêu Trần Như là đệ tử nhất của Phật ở tại vườn. Ngài thuyết pháp cho ai? Cho năm anh em Tiêu Trần Như đầu tiên ở vườn Lạc Quỷ. Trong đời này thì chúng ta được thọ ký rồi. Thọ ký là gì? Là Phật Diệu Âm Như Lai. Nên bây giờ là sao? Trở lại mình không phải là xứng đáng cái gì? Xứng đáng là con của Phật, xứng đáng là đại đệ tử của Phật, xứng đáng là thái tử, là pháp quân tử của vị pháp quân. Cho nên mình thấy được điều đó phải làm sao? Nghiêm túc oai nghi sửa lại sinh hoạt của mình, sửa lại việc làm của mình giống như một vị thái tử. Thái tử không dễ đâu, trong cung thái tử từ nhỏ đã được huấn luyện, đã được dạy dỗ từ cách ăn mặc, từ cách nói năng, từ cách sinh hoạt đi đứng, từ cách mà tất cả mọi người đều đối xử theo đúng cái vị trí của họ. Cho nên chúng ta là những người học Phật, những người học Phật, những người ở trong đó đệ tử thứ nhất của Phật, chúng ta phải đúng nha. Chúng ta phải biểu hiện trong hình tướng của mình phải đạt được đó yêu cầu. Chúng ta đạt được cái uy nghi của người niệm Phật, cái uy nghi của người học Phật. Như ở trong Tam Phước nói chúng ta phúc báo nhân viên là chiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất tác tu học thiện niệm. Cái phúc báo thứ gì? Báo giải thoát là thọ trì an quy, giữ gìn cấm giới và ở trong đó không phạm uy nghi. Cho nên chúng ta phải có cái oai nghi, chúng ta phải ở trong đó biểu hiện trong sinh hoạt của mình là một người giải thoát, sinh hoạt của mình là một người thanh cao, sinh hoạt của mình là một người nhẹ nhàng, đi như gió, không có đi nặng nề đâu mà đi nhẹ nhàng lướt qua. Ở trong đó như gió, ngồi như chuông, như cái đại hồng chuông vững vàng như núi Thái Sơn, ở trong đó đứng như tùng, như cái cao đa quý vững ở trên cái đầu, và ở trong đó nằm như cung nhỏ. Cung như chỉ cho cái cung đó, cái tơ đó nó nằm trong, nó không nằm ấp, nó không nằm ở tấp, nó không nằm ngửa, mà nằm trong trong như Đức Phật nhập niết bàn. Đức Phật rất là cao minh, rất là có trí tuệ, dạy chúng ta tất cả những người con Phật phải học theo Phật, đi đứng với nằm ngồi, học cái cách xử sự, chúng ta học theo Phật để trở thành Phật, chúng ta niệm danh hiệu Phật để thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên nó trong đó biểu hiện trong đó cuộc sống hàng ngày chúng ta đều là giác ngộ, đều là minh tâm kiến tánh, biểu hiện trong đó. Cho nên bây giờ chúng ta đang cố gắng làm được, không có lào rào như là tầm ăn rưỡi phải mà tới đến giờ ăn sáng, đến giờ bỏ tay là nó rào như thế là bao nhiêu cái con tầm đó quý vị, trong đó nó ăn, nó ăn lớn, nó ăn nó rào vậy đó. Còn chúng ta là chén đũa nó đứng chân len ken, thế nào rồi người đứng người ngồi, người hút người ở trong đó bơi, thật sự không đúng, không có biểu hiệu là một người tu hành đã hơn một năm qua vậy. Cái tiêu chuẩn của chúng ta 57 tuần đó quý vị, một tuần có 7 ngày, sao mỗi ngày ở trong đó ít ra cũng 10 mấy tiếng niệm Phật, thì cái gì đã niệm đã một năm trời rồi mà vẫn còn lôi thôi mà. Bây giờ sửa lại nha, nhắm nào, mình đã sửa lại cho nó đạt được cái quy lý của người học Phật, cho nó được cái tướng hảo của người niệm Phật. Đây là quốc quả của nó. Chúng ta tu hoài á mà chúng ta thấy vẫn như vậy mà còn tệ hơn như vậy nữa thì kẻ thánh. Nói ra Phật có dạy chúng ta đúng, dạy chúng ta cách đi đúng nằm ngồi. Tại sao á, dạy chúng ta nằm á phải ngồi ở nằm á nhân nhân thế thôi, vì thấy đất của chúng ta quay mà quay từ đâu qua đây nó quay một ngày 20 một cái phòng 24 tiếng đồng hồ quay một giờ đúng không? Cho nên nếu phòng tất quay rất nhanh, 24 tiếng đồng hồ nó quay hết một phòng trái đất, máy bay đi nửa phòng trái đất hết 10 mấy tiếng đồng hồ. Cho nên ở đây cái phòng tất nó còn nhanh hơn phòng tất của máy bay. Cho nên nó khi mở các quả chiều cầu nó quay như vậy đó, nó phát ra làn sóng, nó phát ra từ chùa, nó phát ra những cái luồng điện, cái nguồn điện chắc chắn như năm trăm, và cái luồng điện, cái làn sóng đó nó như là cái dòng nước. Nếu mà chúng ta nằm cái tư thế và đối mặt với cái dòng nước đó thì ta có bị khó thở, sáng ngủ dậy là tâm không có an, tháng ngủ dậy là trong đó mình đang cảm thấy trong đó khó chịu, tại vì chúng ta lấy mặt mà hứng lên cái dòng điện. Bởi vậy á, Phật nói chúng ta đầu ở hướng bắc, chân ở hướng nam, rồi á mặt á ở hướng tây, lấy cái lưng mà hứng cái dòng điện thì không có gì ảnh hưởng. Cho nên cái điện cứ đầu ở hướng bắc, mà chúng ta nằm ở bên á, đừng có nằm bên trái mà nằm bên phải, đúng không? Thì tự nhiên âm dương cùng trong đó, chúng ta sẽ thấy dương khí chúng ta tăng trưởng, sinh lực chúng ta tăng trưởng, và những cái uể oải không có là vì chúng ta rõ ràng bắt các giáo thầy tùy theo phải nằm ở tư thế đó, nằm như cung, không có nằm tấp, nhắm nằm là loại xuất ra, không có nằm nữa. Ở trong đó không có đoạn cơ, không có được cái sự sáng xin, không có nằm bên tay trái, vì không có thuận theo cái vòng quay của cái chất lượng, và nó có thể ép xin. Cho nên nó còn dạy chúng ta của ai nên mình nên bắt chước, mình nên theo học theo Phật chứ không phải là Phật học. Nó là sống cái gì, nó là cuộc sống trong đó này, và tâm của chúng ta cái thân thể như vậy đi á thì đi á con quắt, đi nhẹ nhàng, đi không có lê bước, đi không có kéo sờn sờn, đúng không nào? còn chúng ta đi không có từ bi chút nào. Tại sao quý vị? Cái cách đi của chúng ta mở lê đôi chút đôi dép đó thì chúng ta trong đó dễ bị mất mạng lắm. Còn chúng ta đi mà đang bước chân chúng ta đặt xuống thì nhấc lên một cái thì ở trong nó con kiến nó cũng thoát khỏi tai nạn vì đã trà đạp dưới đôi dép đôi chút của chúng ta. Cho nên cái đi của chúng ta biểu hiện sự từ bi. Bây giờ học Phật nha, học Phật không phải học cái tâm lý thuyết đâu cả, mà là thực hành trong đời sống hàng ngày. Thực hành đó, ở trong đó mọi việc, trong kinh Nam Kim Cang Phật ở trong đó thuyết kinh ra là bát nhã, là trí tuệ, là chánh giác. Chúng ta niệm Phật cũng là chánh giác, cho nên là biểu hiện trong sinh hoạt. Mở đầu kinh Kim Cang là gì? Đức Thế Tôn đó thất bát là đi thất thực đó cái gì, xong rồi á cùng với đại chúng ngồi quay cùng với nhau chia đều ra, chứ không phải là ông nào á mà có phúc báo, ông nào mà có tướng hảo thì cái bình bát đầy, còn ông nào á mà thấy thiếu phúc thế nào thì vừa một bình bát nó lưng lưng mà có nhiều khi không có thì không có ngồi ấy, ngồi lâm trực cho nhìn người ta ăn, không phải. Mà Đức Thế Tôn chia đều cho tất cả chúng ta 1250 vị tỳ kheo được bình đẳng chia đều và ăn. À, họ trai xong rồi á, Đức Thế Tôn nó tất bát và ở trong nó rửa tay rửa chân, và ngài trưởng lão Tu Bồ Đề quan sát Đức Thế Tôn và nói: Thi hữu thay, thi hữu thay Thế Tôn, mấy chục năm qua con nó gần kề ngài mà không thấy được cái sinh hoạt của ngài biểu hiện trong bát nhã, biểu hiện trong trí tuệ, biểu hiện trong giải thoát, biểu hiện trong tự tại. Cho nên bây giờ con thấy ngài dùng thân giáo để kiên nhẫn kiên trì mấy chục năm qua giáo hóa chúng con, thật là hy vụ thay, thi vụ thay Thế Tôn. Bây giờ con muốn nhận ra, về sao quý vị, chúng ta nhận ra chưa? Niệm Phật là chánh giác, niệm Phật là trí tuệ, niệm Phật là bát nhã. Cho nên chúng ta phải học theo Đức Thế Tôn trong cái đi đứng nằm ngồi tứ quy vi của chúng ta đều là niệm Phật, đều là chánh giác. Thì khi chánh giác rồi, những việc gì chúng ta làm, từ gương mặt, từ nét mặt, từ nụ cười, từ khóe mắt, từ hành động, từ nói năng, đều là hóa thân của một vị Phật tương lai. Học theo Phật cái gì là chứ không phải chúng ta học cái lỏng trọng, học cái ngu ngơ, học cái phiền não, học cái giận hờn, học cái ghen ghét, học cái ở trong nó tức tối, học cái nói ức quá. Chúng ta không học những cái này mà chúng ta bỏ, buông xả nó cho nó tận hết đi rồi. Chịu buông xả không cái gì? Sao con phiền não con bỏ không được thầy? Tại vì con vẫn ức, ở ức bả dám nói con trước mặt người bạn thân, con ức quá thì dạ, nguyện không đội trời chung với bạn, con nguyện trong đó giữ cái phiền não này, giữ cái nghiệp chướng này, vì con ức bả quá con không bỏ được thầy. Ai giữ cái gì? Chúng ta giữ ai níu cái tiền não đó, chúng ta níu không có ai giữ đó, tại chúng ta không muốn bỏ. Cho nên Đức Phật tha thiết: con à, con bỏ ta bà đi, mà chúng ta vẫn qua ta bà con mê nó quá là thật sự. Nếu mà con không ganh ghét, không phải là người, con còn mặt mũi nào đứng trước thiên hạ nữa thầy? Con còn mặt mũi nào đối nói chuyện với bà con cô bác nữa thầy? Con á, thầy á, làm cho con á ở trong đó nhục quá đi. Phật dạy chúng ta gì quý vị? Nhẫn nhục là hãy nhục đi là. Và chúng ta không chịu, chúng ta muốn sự ngon mà ngon cho nên chúng ta chết. Chết đâu quý vị? Chết là chết chỗ nào? Nó gì quý vị? Nó đóng kịch, nó lừa chúng ta. Ngay cả vua nó cũng lừa nữa, mà ông vua cũng dễ nhẹ trên vai. Vạn tế hòa hoàng thượng là ông sống được mấy năm kia đi, 60 tuổi là ông vua một người và hoàng thượng không có vị vua nào ở sống quá 60 tuổi. Vì ông bị xí gạt trong đó, mỗi ngày trong đó đều vạn tuế mà ông sống còn thua chúng ta luôn. Bởi vậy cho nên nó đưa lên cao cho phiền não nghiệp chướng nó thổi được tan nát. Thôi bây giờ bỏ ta bà đi chứ, chạy ra mình chịu thua đi, mình chịu thiệt đi, đừng có chịu thắng ở đây. Thắng đây là chết chứ, mà thua đi thì đổi lấy cái hoa sen, đổi lấy cái đài sen, đổi lấy ở trong đó cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Quốc, đổi lấy thần thông trí tuệ, đổi lấy tướng hảo, đổi lấy vô lượng thọ, đổi lấy sự cúng dường chư Phật mười phương. Cái gì đấy thì đổi cho nên hiểu rồi á, phải nói bỏ phải bỏ trong đó. Không phải bỏ sự sống yếu, không phải bỏ cái đức hạnh, không phải bỏ lợi ích cho chúng sanh, mà bỏ những cái phiền não ganh ghét ganh tị, bỏ những cái việc tham sân si mạng này nè, hãy bỏ cho nó. Hòa thượng á Tịnh Không dạy chúng ta 16 điều phải bỏ, 16 điều bỏ, 16 chữ là cái gì? Nó cũng dễ lắm chứ nó không có khó đâu. 4 câu 18 chữ. Quý vị nhớ như vậy đó là một hơn á Châu Lợi Bàn Đại Già. Châu Lợi Bàn Đại Già học 16 câu này không có buộc đâu. Ngày học câu trước thì quên câu sau, quý vị nhớ nha. Lát nữa coi mình thử lại coi nếu mà trả bài buộc quý vị hơn Châu Lợi Bàn Đại Già. Mà Châu Lợi Bàn Đại Già ngu chặt cá mai như vậy vẫn liền phần phản tay thì sao quý vị? Chúng ta có phần không? Nhớ định có phần là bởi vậy ráng bỏ nha. Tham sân si mạng, đây là 4 cái phần. Ở trong đó nó còn 3 nữa, chia là ở trong nó cắt tóc lưng lục. Cho nên nói chúng ta những cái pháp môn và từ từ nó bỏ xuống, lấy cái phiền não gọt xuống, và gọt cuối cùng nó còn 6 cái phiền não, cái căn bản phiền não ở trong đó vẫn còn giá dài, vẫn còn nhiều, cho nên nó Phật đó gọt nó lại thành tham sân. Mình nới rộng nó ra đó thì thêm á mạng nghi và tà kiến. Mạng nó cũng như là ngã mạng từ cao đó là chướng ngại con đường đạo của các bạn. Tham nó ngon, nó tự nó ngon lắm thanh, tự cao ha. Giống như lương bộ đế vậy nè, cúng dường cho 400 mấy chục cái tượng viện, độ cho hàng vạn tăng đi ở trong nó, cúng dường cho các vị đó hàng ngày an cư để mà tu hành, gặp bồ đề đạt ma tổ thứ nhất của sơ tổ ở Trung Quốc, tổ thứ 28 ở Thiền Tông. Thì sao quý vị? Chẳng làm bao nhiêu việc đó công đức như vậy, phải chẳng đây công đức ít hay nhiều nè, lớn hay nhỏ nè, Ngài đã ở trong đó, Ngài lấy cái vị trí mà tên vua hoàng thượng mà so với công đức chẳng đầy à. Nhưng mà cái chẳng đầy làm như vậy có công đức không? Thì tập Bồ Đề Đạt Ma nói thẳng không công đức. Bởi vậy ai cho nên á, Bồ Đề Đạt Ma tạt cho một cái ao nước lạnh vào mặt của hoàng thượng. Hoàng thượng tuy rằng nó không nổi giận nhưng mà trong tim nó học hình thịt trong đó. Chưa có ai đâu mà dám ở trong đó ở sỉ nhục cảnh như vậy, dám mà nó không nói lời đó ở vạn vạn tế mà lại nó nói thẳng như vậy, thật là không chịu được nổi. Cho nên nó trong đó đọc thôi phải trả phải chịu không tự đưa này. Bồ Đề đã Đạt Ma trong đó kiến không được bậc phát kiến. Cho nên quay về nếu thứ nhất mà bích diệu quán kiến mạng nó kia nhã mạng tự cao chứa cái đường đại bao nhiêu phúc báo, bao nhiêu việc công đức, bao nhiêu phúc lợi mà Bồ Đề Đạt Ma nói thẳng không cần. Nên ở đây là ham, sân, si, mạng, bỏ nhà, bớt ham chút thì khỏe, bớt sân một chút thì trường thọ, bớt si một chút thì tán suốt. Cho nên chúng ta hại chúng ta bởi vì ba cái vật này. Có nhiều người ở lúc xưa tôi biết cái gì, sáng sớm là đi làm đến khuya đến tối về đến tìm đến 12 giờ khuya nó ngủ lại, rồi ăn đại ba miếng húp đại một tô súp, rồi ngủ 12 giờ đến sáng sớm lại tiếp tục đi làm nữa, đi làm ăn, đi kiếm áo phe, rồi ở trong đó tối về lại đến tìm nữa. Quý vị thấy dễ thở không? Mười mấy tiếng đồng hồ ngủ 12 giờ cho đến 8 giờ có 6 tiếng đồng hồ nữa. Mà ở trong đó 18 tiếng đồng hồ làm việc cực nhọc để chi cái việc để kiếm tiền chơi rồi sao, rồi cũng mất hết cái trời, bao nhiêu nhà cửa cũng mất, tiền bạc cũng mất hết, mà chúng ta giả trà xe cát biển trong đã biết nó là tan vỡ, tại sao vẫn còn tham nhỉ? Con đơn nó ở đây cho nó ở đây cái gì? Sanh ra có ai đem viên ngọc nào ở eo không? Và sanh ra hai tay trắng này, rồi chết đi có mang theo gia tài hay không quý vị? Ngay cả vua Ai Cập người ta ướp xác, người ta đem kim bảo chôn theo cũng chết, là vàng bạc đó cũng để lại chứ đâu có đem theo được cái nào đâu quý vị. Vẫn ở trong kim tự tháp đợi người ta khai cuộc và người ta tìm cách lấy nó. Cho nên nó im nghe ham sân và si đó là tam độc. Đối này là một lớp Phật dạy chúng ta gì quý vị? Bố thí đi con, hãy bố thí đi, đừng có tham nữa. Bố thí để trị cái tham của chúng ta, bố thí để làm sao chúng ta phục hồi lại cái tự tánh của chúng ta. Mà tự tánh nó có đầy đủ tất cả, cho nên để trị bệnh cho chúng ta, chứ không phải nói chúng ta ở trong đó mà bố nó đem ra không của bố thí. Cái đó có lợi, ở nơi đó có được đó, sự tố thắng, nhưng mà không bằng mình phục hồi lại cái tự tánh của mình rất đầy đủ phúc phận. Nên bây giờ cái đó, Phật trong kinh Vô Lượng Thọ nó là Vô Lượng Thọ, Phật viết đại thừa Vô Lượng Thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác chân. Cho nên nó Vô Lượng Thọ đại biểu cho tất cả các vô lượng. Nó Vô Lượng Thọ có đầy đủ vô lượng thần thông, vô lượng trí tuệ, vô lượng tài năng vô lượng khiếu, vô lượng á, trong đó vô lượng á phúc báo nó đầy đủ tất cả. Thí dụ như một nhà tỷ phú ở đây, họ sao quý vị, họ có hàng bạc tỷ như vậy, mở thọ mạng lên 60, 70 tuổi, 80 tuổi đi nữa rồi mất hết, ai giữ cái tài sản, ai duy trì cái tài sản, nó bảo đảm cho chúng ta đem cái tài sản qua cuộc đời mới của mình không? Không được. Phật nói gì quý vị, tất cả bỏ lại chỉ còn cái nghiệp trước mang theo mà thôi. Bởi vậy người nào khôn đó mang cái nghiệp tốt mà đi, người nào tối thắng có trí tuệ hơn đó thì mang cái tịnh nghiệp mà đi. Vì á nghiệp tốt cũng chết quý vị, không chết được. Chúng ta nói là phước mà, phước thường thường nó hồng phúc tề thiên ha, nghe hay không quý vị ha? Hồng phúc tề thiên ha, là nghĩa là cái hậu phúc báo của gia đình này đó, nó bằng như là thiên vậy đó, nó cao tột như thiên vậy đó. Nhưng mà sao quý vị, nếu mà nhìn kỹ lại đó là hồng trần hồng là hồng trần, trần là trần ai, ai là ai, oán oán là u bi, là khổ não, là sầu trong đó. Qua một chữ hồng đó nó đánh hết cái đi, thấy không? Hoa son thép vàng coi đẹp lắm, mà sao nó là hồng trần ai oán u bi khổ hại. Cho nên nắm vào phúc đó là chết. Chúng ta phải nương theo cái phúc báo để chuyển cái hồng phúc thành nó tịnh nghiệp. Chúng ta tu đây là tu tịnh nghiệp. Cho nên nó vượt lên cái việc. Bây giờ chúng ta phải vượt lên, đừng có đi qua con đường đó, những con đường mà mở lối rẽ phương tiện đó. Mình dùng phương tiện, nương phương tiện để vượt thẳng lên. Phước gọi xong tu, nhưng mà không có phải là nắm phúc. Khi chúng ta có trí tuệ rồi thì tự nhiên phúc báo đều đầy đủ. Cho nên cái Phật công đức thì có phúc báo, mà phúc báo chưa chắc đã có công đức. Cho nên từ phúc báo chúng ta chuyển thành công đức, thì từ công đức đó chúng ta mới thành đạo. Với vậy để cái bỏ những cái tập này tham sân si và mạn, rồi nếu mà thêm nữa thì nghi, rồi tà kiến. Nghi á là chướng ngại của bồ đề, tại nghi mà tin đó là mẹ của công đức, mà nghi đó là chướng ngại bồ đề. Bởi vậy cho nên á chúng ta sao có việc phải quyết nghi, phải phá nghi, phải khai ngộ để có thể tin tưởng, để có thể nương vào công đức của Phật, tin vào công đức của Phật. Ở đây chúng ta không nói mê tín nha, không phải tin bừa đâu nha, ai nói gì tin đó, mà chúng ta đi vào chánh pháp, đi vào những lời của tổ, đi vào kinh điển để lại, và đi vào được cái thành tâm của những người thiện tri thức. Hãy tin như vậy đi, đừng có dễ thương quá. Phật tử chúng ta rất là dễ thương, rất là hiền lành. Sao quý vị, ai nói gì tin đó, ai dạy cái gì ngoan ngoãn nghe như thế, là mà không chịu quan sát, không chịu quan sát, không chịu xem xét, không chịu ở trong đó để tâm coi nó đúng hay sai, mà chỉ là cái tin bừa thôi. Ai nói gì ngoan ngoãn nghe, rất là dễ thương, mà đem cả pháp thân huệ mạng mình để đem lên làm một cái ở trong đó, không một chút nào, không một chút nào so lo, không một chút nào để ý, không một chút nào quan sát coi cái việc đó đúng hay sai, phải hay trái, những lời nói đó có đi vào kinh điển không, kinh điển đó có thật sự xuất phát từ ở trong đại tạng kinh hay không. Cho nên chúng ta Phật trước khi nhập niết bàn nó sợ sợ chúng nó là sao mày, ai nói gì tin đó. Cho nên Phật nói: con à, khoan à, hãy y vào pháp, đừng có y vào người. Nhân là người, y pháp bất y nhân, hiểu không nào? Ai cũng biết hết rồi ha. Nói y pháp cái là trả lời là bất y nhân liền nè, nhớ không? Vậy chúng mà làm dở kẹt à. Người nào ở trong đó ngon ngon một chút, hình tướng đạo mạo một chút, trang nghiêm một chút, có uy thế một chút, nói gì cái là phủ phục chúng tình là. Thế giới này bây giờ nó giả dối nhiều lắm, nhiều trò nhiều lắm, cái hình ảnh có ra cũng giả tạo được nữa. Cho nên chúng ta phải đi coi coi nhá, Phật nói chúng ta đúng như lời kinh điển không? Còn có được truyền trao trong đó rồi đó, không biết gì cái truyền trao đó. Thầy đó nói vậy, hòa thượng nói như vậy, rồi thượng tọa nói như vậy, pháp nói vậy rồi, nên Phật tử buồn. Không phải chuyện thường mà cái gì ở trong đó phải hiểu được. Nhưng ở trong đó nói niệm Phật còn niệm không thể phản sanh, niệm Phật không thể đối diện phản sanh. Tại vì có một vị đại đức trẻ ở trong đó cũng ngon lành lắm, nhớ nè, vận động Phật tử mỗi người một quyển kinh đại tài. Như ở càng Lâm Tạng đó có 154-158 quyển, thì mỗi người quyển nha, kiếm 150 mấy vị Phật tử rồi đọc coi trong kinh điển có chữ đớn nghiệp vãng sanh hay không. Thầy tìm không có cho bốn chữ giới nghiệp vãng sanh. Cho nên nó ngày đại đức nó lên giảng thuyết và nói cho toàn thế giới làm niệm Phật không thể nào đối diện bản thân, mà phải là nhất tâm bất loạn mới bản thân, làm cho những người đã tu thành đó cái gì bao nhiêu năm người Phật rung trong một chuyện đó. Wow, niệm Phật phải đến nhất tâm bất loạn mới bản thân. Chúng ta chưa được công phu đó thì đi về thôi. Nếu Phật hay là không tiếp dẫn thì đi về thôi. Cho nên nó hòa thượng Tịnh Không đi qua bên nước Mỹ, đi qua Los Angeles, và có một cái vị đại đệ tử, một vị Phật tử trung thành địa Phật cầu nguyện vãng sanh, mà cùng thời với Ấn Quang Đại Sư, cùng thời với Ấn Độ, tới trong đó tiếp đón hòa thượng Tịnh Không và ngồi trên xe, rồi mới hành lễ hòa thượng nói: Pháp Sư, còn có vấn đề này á, xin hỏi Pháp Sư, như nào mình niệm Phật để có được giới gì bản thân anh hay không? Niệm Phật nó không giới gì bản thân á thì đi đâu? Hoặc thường nói nếu mà niệm Phật nó không giới gì bản thân á, tôi đừng tới, tôi đừng tới đây tôi cũng gạt nữa. Cái ông này ở nghe ông giật mình hết hồn, đúng không? Mình cầu nguyện về bản thân cây phương cực lạc quốc, mà bây giờ Pháp Sư nói cô đừng tới đó thì mình đi đâu? Càng nói càng khủng hoảng, càng sợ. Vì tất cả các môn khác nó có cảnh giới, mà mình là người Tây Phương Cực Lạc, bây giờ không tới Tây Phương Cực Lạc quốc thì tới đâu quý vị? Cho nên ông thầy ổng là thấy run rồi. Rồi ông nói thì để cho Đức Phật A Di Đà một mình ngài ở đó đi. Ông nghe nó càng rung động nữa. Cái ông này nó hả, vậy không biết tụi con đi đâu nè. Bởi vì ta thấy gương mặt ổng khủng hoảng quá rồi, hoặc cười mới nói: thôi nói cho ngài hiểu vậy á, Quan Âm Thế Chí tôi nhớ gì cả anh hay không? Ủa, Quan Âm Thế Chí cũng phải nhớ gì cả anh? Ở tại Tây Phương Cực Lạc có gì tứ độ củ phẩm không? Ở có là có hoặc từ có tứ độ củ phẩm trong kinh có nói. Không vậy chứ ai ở phẩm đó, ai ở sanh về theo độ nào? Có vậy á, vậy hả? Thì người nào nghiệp nhiều thì ở phẩm thì thấp, người nào nghiệp nhẹ thì ở phẩm thì cao.
có mày có phải mang nghiệp về không thưa bác? Cho nên là tuy rằng trong lời kinh không có bốn chữ giới nghiệp vãng sanh, nhưng mà Phật nói y nghĩa bất y ngữ là, y nghĩa bất y ngữ là, lời nói nó không có nhưng mà nghĩa lý nó có thì nó vẫn đúng. Ngay cả văn phù phổ hiền quan âm thế chí đều mang một cái nghiệp vô minh, vô minh sâu sanh. Một cái nghiệp đó, một cái nghiệp đó vô minh cuối cùng vẫn chưa phá được. Cho nên nó văn phù phổ hiền phải nguyện về Tây Phương Cực Lạc Quốc để mau phá cái nghiệp đó, cái nghiệp vô minh đó, hầu thành vô thượng chánh đẳng thế gian, hầu thành diệu giác. Còn ở ngay hành đẳng giác cũng còn một cái tướng vô minh, có tướng vô minh chưa phá được. Còn chúng ta làm sao quý vị? Vô minh đặt trong bỏ được, không biết mình ở đâu tới, không biết sẽ đi về đâu. Cho nên ở đây chúng ta thấy phải tin. Ở Phật nói tại trong đó những cái tin đó mình phải tin đi. Còn chúng ta cứ bà đâu có tin nó đẹp lắm quý vị. Mà ai nói gì đó nghe, nghe nói kẹt thì phải dở kinh điển ra. Trong đó nếu mà chuyên nó là tam kinh tịnh độ, chuyên nghe kinh gì khác. Nếu mà chưa đủ đó, thì ngủ kinh tịnh độ và một lượng vãng sanh đủ rồi. Ai nói gì đó chúng ta lấy kinh điển ra đi cứ. Nếu mà kinh điển không có nói, ôi bỏ bà. Ở trong kinh nó dạy chúng ta cái gì? Y như vậy quý vị. Tổ nói trong đó tam kinh tịnh độ, chúng ta chưa không có đủ kiến thức, không có đủ ký ức thì chúng ta nương vào tam kinh đủ không? Kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Ca Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, quyển thứ ba là trong đó gì quý vị? Là kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh, ba quyển kinh này. Rồi ngài ở trong đó, trong đời Thanh đời Linh, ngài Bành Tế Thanh học Kinh Hoa Nghiêm mới lấy phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện học Đại Nguyện Vương quy về tịnh độ, thêm một phẩm trong Kinh Hoa Nghiêm thành bốn kinh tịnh độ. Rồi ngài Ấn Quang Đại Sư ở trong đó là Đại Thế Chí Hóa Thân. Cho nên là wow, quý vị còn kiếm đó nha. Ngài lấy trong Kinh Lăng Nghiêm ra phẩm gì quý vị? Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương ghép vào thành ngũ kinh. Quý vị niệm Phật nguyện cầu sanh tịnh độ mà tâm tin của tịnh độ không biết thì quá là thiếu sót. Cho nên Đại Thế Chí phải thể hiện trở lại thành Ấn Quang Đại Sư và trao truyền cho chúng ta Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương ngũ kinh, năm quyển kinh tịnh độ đủ rồi. Và một cái luận phản sạch đó là báo cáo của ngài Thiên á, của ngài á, báo cáo của Lâm Thọ về sự tu chính của mình, báo cáo cái tâm đắc của mình về tình độ. Cho nên bao nhiêu đó chúng ta đi tứ đủ rồi. Niệm như thế nào là kinh ra cái việc này. Ai nói gì á đừng có tin, người ta nói cái này cũng bị tin đâu. Rồi người ta nói chúng ta là phải đoạn hết nghiệp trước, phải trừ hết nghiệp trước, phải tu được nhất tâm. Ở trong đây ai được nhất tâm? Ngay cả các ni sư được nhất tâm chưa? Chưa. Là nhất tâm dễ à? Không có dễ thế nào đâu quý vị. Nhất tâm công phu sự nhất tâm bất loạn, công phu tương đương với A-la-hán. Cho nên nó đạt được cái lực không lương. Ngồi ở trong chánh điện này mà người ta nói chuyện ở nhà bếp nghe được cái việc được nhất tâm. trong cái kinh Địa Tạng đó, Bà La Môn Nữ niệm Phật một ngày một đêm, vậy mà cô được nhất tâm, hoặc nhiên thấy mình ở cái biển, cái bờ biển trước địa ngục, và thấy quỷ vô lậu tới, thì có một cái vị quỷ tới là đang thưa ở trong đó Bồ Tát, có nhân sự gì, có nhân duyên gì mà tới đây mà không nói, nó nói là ta thiện á, thiện á nữ nhân, cô tới đây để làm gì vậy? Ông nói là nó Bồ Tát à, ngài tới đây làm gì vậy? Tại sao á xưng là Bồ Tát cái gì? Tại sao á quỷ vô đặc xưng là Bồ Tát? Tại sao biết là Bồ Tát nè? Tại vì ở địa ngục chỉ có hai hạng người được tội. Hạng thứ nhất là tội nhân bị đọa đày, vì nghiệp chướng nó kéo, không vô nó cũng đẩy vô, không vô nó cũng nhấn đầu mình vô à. Còn á bậc thứ hai là gì? Là bậc Bồ Tát cứu độ chúng ta. Cho nên á, sao thấy một người mà ăn mặc chỉnh tề chứ không phải tội nhân thì ai cái điểm không phải tội nhân là Bồ Tát. Cho nên niệm Phật một ngày một đêm, chuyển nữ thành nam, chuyển phàm thành thánh là chuyển một người ở phàm tục, một thiếu nữ ở trong đó, tuy rằng dòng Bà La Môn vẫn là phàm phu, mà niệm Phật một ngày một đêm chuyển phàm. Còn cái ta niệm Phật một năm trời rồi mà bà cô nó vẫn phàm phu, thôi bây giờ mình bỏ nha, nhất định bỏ, bỏ cho chốt nha. Tham phải bỏ, sân phải đoạn, si phải chừa, ngã mạn nó phải tập nó xuống nha. Tất cả sự thành do nhẫn nhục. Hạnh tu của Bồ Tát là người giác ngộ là gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Học dạy chúng ta nhẫn, mà chúng ta cứ làm đây là không chứ gì? Khi trái lời Phật dạy không hèn gì mình á, mình thua là phải là mình muốn giác ngộ mà đi ra cái từ Phật không, và học theo Phật gì? Phật dạy cái gì chúng ta làm cái đó thành công, chứ không phải trả bài. Ngày nào cũng trả bài mà sao áp dụng không làm được, dở quá thì thôi. Học một điều thì thực hành một điều, học chỉ một thôi, chỉ một hành thôi, cái việc thành một vị Bồ Tát, hóa thân của vị Bồ Tát. Ví dụ như chúng ta học đại nguyện vương của cổ hiền Bồ Tát, đúng không? Chúng ta lấy cái hạnh đầu tiên, nhất giả lễ chỉnh chư Phật, là cái vị là đã là hóa thân của cổ hiền Bồ Tát. Nếu không phải là hóa thân của cổ hiền Bồ Tát thì cũng là hóa thân của thường bất kinh Bồ Tát. Tụng thì nhiều lắm, là đọc thì nhiều lắm mà ngang tàn vẫn là ngang tàn là đọc pháp hoa cho đó nó quá trời đấy nè, năm nào cũng đọc đấy nè, lễ nào cũng đọc cái đó, tưởng là hay lắm mà làm thì quá dở. Cho nên thôi lấy một hạnh, lấy một hạnh thôi cho đó chúng ta được, giống như ở trong kinh pháp hoa lấy Phật vô môn. Lục tổ Huệ Năng á, ngài có học cái gì đâu quý vị? Không có học pháp hoa đâu, dở kinh pháp bảo đàn ra thôi. Ngài có học pháp hoa bao giờ không? Không phụng chữ ra thôi á, thì ông á học truyền tu lên, ông không hiểu ông đọc là truyền tu đi, thì ngài á không học kinh điển nha. Thì pháp hoa đó quý vị á, pháp đạt á, không cần kinh điển mà đứng dậy là tụng luôn, tụng luôn một lúc hai phẩm luôn thôi đủ rồi. Ta biết ý của Như Lai rồi, ông khỏi cần tụng, khỏi cần đọc nữa. Ta biết ý của Như Lai chỉ vì một đại sự nhân duyên, không ở trong nói tam thừa, không nói ngũ thừa, không nói nhị thừa, mà nói nhất thừa thật tướng khai mở chỉ bày, để cho chúng sanh gặp gỡ và nhập vào chân tánh của Như Lai. cho nên chúng ta từ đó phải từ như pháp lạ thì mới có ăn. Mà cái việc từ đó mỗi ngày có phẩm không có ăn đâu, ngày từ ở trong đó đó cái gì 10 năm trời, 10 năm cái gì thấy là bao nhiêu? Ở trong đó 1 năm có 365 ngày, 10 năm có 3.650 ngày, mỗi ngày một bộ, ngày từ 3.000 bộ pháp hoa, 10 năm mới có đủ ăn được cái gì. Còn mỗi năm chúng ta trì một bộ không có ăn đâu. Cho nên nhớ được tâm tâm tưởng tượng đều tin pháp hoa. Rồi đó nhờ đó bộ ngày lục tổ khơi một cái thì ngài nói qua hết mấy năm trời nay trì pháp hoa tốn không biết bao nhiêu là cơm. Ai ngờ mình đã ngồi ở trên châu trắng rồi còn đi tìm con trâu đen làm gì? Quý vị không những không có tìm trâu đen mà quý vị đi tìm ở trong đó lục đạo luân hồi nữa. Đúng không? Ngài nói ai ngờ ta đã ngồi trên trâu trắng rồi, mặt ngu xa là có rồi, lại tìm ở đâu? Cho nên phái tổ trong đó, phái tổ của hồi tôi con xin đảnh lễ ngài, thơm tâm đảnh lễ ngài. Lúc trước con đảnh lễ ngài, mới vừa qua con đảnh lễ ngài đầu không sát đất, bây giờ con tâm phục cẩu phục bái lại ngài. Con 10 năm nay thì pháp qua mà không có cơm ăn, tốn không biết như bao nhiêu cơm gạo, bây giờ không ngờ mình đã ngồi trên bạch như tìm ra một cái gì. Thôi bây giờ mình bỏ ba cái lượng từ. Cho nên nó học ra đây đó chúng ta nhất thừa thật tư, đem cái tấm này hiển thị tất cả chúng ta dùng 49 năm thứ pháp từ hội hoa kim đến pháp hoa nhất bản đều nói thực sự của chúng ta. Rồi sao chúng sanh như thế nào? Già cả lẫn trọng, tại vì cái viên ngọc nó rớt vào bụng hơi nó không minh sáng suốt, tại vì nó rớt ở trong hồ nở rớt ở trong nó giàu có phú quý, tại vì cái viên ngọc của nó rớt ở trong trong nước trong ở trong nó nên hưởng sự khoái lạc, ở trong đó nó địa ra biển cả sâu thẳm, nó rớt vào ở trong tam đồ ác đạo, nhưng nó tấm ngọc nó vẫn không mất. Bây giờ làm thế nào để gặp nó? Cái gì nhân duyên này chúng ta gặp gỡ là tìm về thấy nó rồi đó. Thấy nó cái gì? Chúng ta biết có nó là thấy nó là chúng ta khi chưa gặp nó mà chúng ta đã giải ngộ rồi. Giải ngộ là biết nó, là hiểu nó, là tin tưởng có nó, là cần gặp nó là cái gì. Bây giờ mình sẽ làm thế nào để mà gặp nó, thấy nó và nhập vào nó, là mình chứng ngộ, từ giải ngộ biến thành chứng ngộ. Bao nhiêu kiếp này không thấy, bây giờ nghe người ta nói thấy thấy rồi cái gì đó là nhân duyên phù. Cho nên tại thắng không tăng, tại phàm không giảm, cái uy đức, cái uy lực của cái kim học đó vẫn chưa mất giá trị, vẫn chưa mất năng lực. Chỉ cần chúng ta tìm nó, gặp nó, lượm nó và đi lên trong đó rửa nó một chút. Nếu mà ở sâu trong vùng thẳm á, lấy em đến ăn thì nó chỉ bằng giải cứ bị tà 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 lắm thầy. Không có thì ngâm vô Oregon nó cái gì, nó vẫn không có ngâm vô Oregon cái ngọc đó, nó vẫn không có thầy cái nào rửa thế nó cậy rửa. Còn nếu mà rửa không được đó, khói nó lại cho nó về Tây Phương, ném vô ba bát công đức thủy ở ao báo Liên Kỳ, 3 ngày bảo đảm sạch hết. Bảo đảm cái gì nào? Hãy tin đi, tin lời Phật nói gì nào. Ở đây rửa xong rồi nó lại dính bụi, rửa xong rồi nó bị ô nhiễm cho nên chán quá rửa hoài nó không sạch. Thế nào mà nước bùn đó không có nước trong, không có nước bát, không có nước thủy, không có cái nước đó, nước tốt mà nước dơ không, cho nên thấy nó èo èo để buồn để không tin nó. Thấy không? Thôi chán nó dùng xuống cho lại. Chúng ta đem về cái khu vực là bảo là phúc rồi xong cùng từng một kinh thường kinh là ai đi vào. Đừng có để tâm á đó đối với kinh ai đi vào đối với tâm hèn mọn nhỏ mọn, đó là tiểu bộ của hoa gì, đó là vô vấn tự khuyết, đó là bất khả tư nghị công đức nhất thiết tiêu phật gia trì mọi người. Mà chúng ta thì bỏ gì, bỏ lăng của nó, tại sao vì không gặp được nó mà. Bây giờ gặp được nó rồi, ở trong đó hiểu được nó rồi, giải ngộ rồi, chúng ta trân trọng với nó và dùng cái phương tiện đó để mà lấy lại cái viên ngọc trong đó, lấy ngọc trong túi của mình dễ hay khó? Dễ là tại vì chúng ta không biết rằng cái ngọc đó rớt, bây giờ tìm ra trong đó, cái kim đó cái gì rớt ở dưới đáy hồ làm sao tìm được. Phật đã trong đó giải cho chúng ta, Phật chỉ chúng ta, mở bày cho chúng ta thì chúng ta thấy được cái kim đó, thấy được viên ngọc đó rồi thì ta lấy ra mà dùng đi, lấy tâm Phật mà niệm Phật thì sẽ trở thành Phật thôi. Cái đạo lý đơn giản dễ dàng, không có cao thâm đâu, không có quá là khó đâu. Ngọc của chúng ta chứ ngọc của ai? Trời ơi, anh nghèo hèn quá như vậy sao? Lúc mà anh say đó, ta đã để cái viên ngọc trong túi của anh rồi, tại sao anh không lấy ra mà xài? Bây giờ đi ăn xin thì nè, là pháp hoa nhiều quá không quý vị, 10 năm là pháp hoa rồi sao này, vậy sao mà vẫn còn đi ăn xin vậy nè hả? Sao không lấy ra mà xài đi? Cái pháp hoa quyên xuống là hãy lấy tâm Phật mà niệm tôn đức Phật thì sẽ thành Phật thôi. Ngài ở Mộng Đông thiền sư nói đừng không có lấy cái mỏ thần mà đi bắn chuột nhát vào. Chúng ta có mỏ thần chứ, chúng ta cổ tích của Việt Nam, lịch sử của Việt Nam, ở miền Bắc có An Dương Vương gì đó, ổng trong đó có cái cung thần mỏ thần để mà xuống dưới đây vợ chống giặc giữ nước, đúng nào, chống xâm lăng cho tới nó vẫn còn sự tích đó, là cái dấu chân ngựa của ngài ở tại núi và có cái mỏ thần ở trong đó, thì cái mỏ đó cho để diệt tất cả giặc, để làm nó một cái chiến tranh, một cái chiến thắng hiển hách. Còn chúng ta lại đem mỏ thần đi bắn chuột nhát, đem cái tâm thù thắng của mình mà đi tu cái hạnh nhỏ nhắn, là đem tu cái hạnh nhỏ nhặt, là đem tu cái công đức phúc báo hữu hạn, cái phúc báo ở cái phúc báo đoạn diệt sanh diệt của thế gian rồi, mà không lấy nó để trở thành Phật, để phá hết tất cả phiền não tà nghi tà kiến, mà lại đem nó đang làm cái chuyện gì đâu không? Ngài chung hay ngài á chuyên ngộ đại sư trong Mộng Đông á, Mộng Đông á, ở trong đó cái lực Mộng Đông gì, Mộng Đông thiền sư trong đó, cái ký lực của ngài, ngài khuyên hãy dùng tâm thanh tịnh của mình, dùng chân tâm vốn sẵn có của mình làm nó cái công đức hiển hách đi. Giống như kinh Pháp Hoa nói, trong đó ta có một viên ngọc để tinh sẵn, để dành cho đại tướng, để dành cho một tướng quân hiển hách, ở trong đó có thể phá hết tất cả giặc phiền não, và cuối cùng phải trao viên ngọc cho người đó. Chúng ta có năng lực làm ở viên tướng hiển hách không? Thật sự có. Tại vì ở đây pháp môn này cái mục tiêu chúng ta làm sao có việc đoạn trừ tất cả những phiền não nghiệp trước, đưa chúng ta đến cái cảnh giới không còn vọng tưởng, không biệt chấp trước nữa, đưa chúng ta vào thẳng cảnh giới của đại tướng, của đại bồ tát, để phá hết tất cả ma quân, vượt qua hàng a la hán đích siêu phẩm, vượt qua quyền thừa bồ tát, vượt qua các hàng á thành á pháp thân đại sĩ sơ, mở tiến đến tương đương với thất địa bồ tát 37 phẩm vị, 37 trong hoa tạng thế giới. Trong hoa tạng thế giới có 42 phẩm vị, từ thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa và đẳng giác, diệu giác, 42 phẩm vị mở lên đến hàng thứ 37 chứ gì. Wow, đi một cái rồi nó vượt qua bao nhiêu cảnh giới như vậy. Vì sao quý vị? Đây là Như Lai chào chúng ta, Như Lai một lần cho chúng ta cái viên ngọc tinh thần trao tặng cho một cái sự trao tặng, tặng cho một đại tướng đã diệt hết tất cả tiền não phòng của cái sự để có thể trở về với siêu đại rồi làm đó là vì bất phối đồ tát làm một người hoa khai kiến phật ngộ vô sanh. Đọc thì lào lào mà cảnh giới không biết như thế nào, đọc thì hay lắm mà không biết ngộ vô sanh là ngộ cái gì, mà không biết ở trong nó bất phối bồ tát là cái hạng nào. Cái điều thế này đọc thì hay lắm, vậy mà ở mình coi bởi tà tà là người ăn xin. Vẫn đi là mò công đức, vẫn đi mó công đức là đúng nè. Cái chân đầu này của chị á, thường thường nghe cho con mò chút công đức thầy cho con mó chút công đức thầy, công đức sẵn có của con để dành cho thầy, con không cần xài mà con đi mó công đức con xài. Dở người quá dở là không chịu tin mình, tin bây giờ tin chưa, tin đó không nói chuyện rác gì làm được đó, bỏ bao nhiêu á những cái ô nhiễm, bỏ bao nhiêu cái chuồng đi, bỏ bao nhiêu cái sình lầy tham sân si mạng đi, nghi tà phi tà kiến đi, rồi chúng ta qua cái đó rồi nó đỡ đỡ một chút gì, qua tham sân si mạng đỡ chút rồi lấy được viên ngọc lên gì thì sao? À, có viên ngọc còn dánh văn lợi dưỡng là chưa có thành, chưa có tâm gì ta bỏ được cái tham sân si rồi trong đó có được pháp, có được chút trí tuệ rồi thì sao? Lại kiêu ngạo dánh văn lợi dưỡng lại rớt xuống nữa lại ném viên ngọc xuống cùng nữa, chạy vào dánh văn lợi dưỡng, người ta tán thán, người ta ca ngợi, người ta nuông chiều, người ta cổ võ, người ta đưa mình lên cao. Wow, trong đó còn hơn cả gì cái gì, còn hơn cả hoàng thượng nữa. Ao vạn thế pháp sư, trời chết à, ngộ đạo pháp sư đó cái gì, ngộ đạo quốc sư đó, được ngay vua cúng cho gì, trầm hương à. Trầm hương bảo tọa, cái ghế bằng gỗ trầm hương không ngào ngạt, gỗ đó ở trong biển sâu nó kết lại những cái tốt đẹp và nó có hương ở trong đó, cho nên nó vua cúng không phải thường, làm đại lễ cùng thần đại thần tới, rồi ở trong đó cái chư hòa thượng, chư thiền sư đều có phân tập tới, rồi ở trước đó đã đại hùng á trong cái điện của vua ở trong đó, và rồi á cùng cái chiếc ghế nó phủ bằng vải đỏ, sau khi vua tuyên bố vài lời rồi đã đánh trời, đã đánh chiên đánh trống và kéo cái vải đỏ ra, cái ghế như là ở trong đó lâm sàng, như là cái ghế của vua ở trong đó, và vua mời ông lên chém chẹ trong đó. Vua
không được ngồi cái ghế này, chỉ có ta tuyệt phá thiên hạ mới có thể ngồi được cái ghế này. Mới khởi cái tâm á kiêu ngạo ra thì kiêu thần hội pháp rút lui hết. Hay là tưởng đâu ông tu ngon mà bây giờ vẫn danh văn lợi dưỡng, thôi mình đi uống cà phê. Cho nên bao nhiêu hộ pháp, bao nhiêu tâm tiên hộ pháp đi uống cà phê, không sợ nữa quý vị. Tại vì sao? Không phải là thất chắc mà người đó không đáng mình bảo hộ, cho nên mình kể nó đi uống cà phê chút chứ. Không có ai thua lỗi, không có ai làm á, thì có gì nó tại ổng không có đúng. Cho nên nó chúng con đi uống cà phê, nếu mà ổng đúng, con đâu có thất chắc. Cho nên nó các hàng rút nhà đi uống cà phê đó. Vì sao? Thì ngài triệu phố đọc 10 lời nghe. Triệu phố trong đó lúc đó khi ngài chưa xuất gia đã chém triệu phố ngang lưng ở giữa trời, chém quan với triệu phố trong đó. Ai triệu phố trong đó sao cái gì? Tức quá, hận quá, oán quá, và theo quá ở trong đó ngài đã phát cả bộ đạo 10 kiếp 10 lần. Đi theo người đời cái gì cũng bị danh văn lợi dưỡng đúng không? Thôi nha, chừa đi nha, không đừng có nổi tiếng một chút á, đừng có nói con bây giờ con đi á tu Phật hết được 57 khóa rồi đó, chết à, chưa có gì á làm le đeo sâu chuỗi trong đó. Nói là con ở đây cũng tương đương với ở Hoàng Pháp, Hoàng Pháp mới mở trong đó là tụi con đã học được rồi đó. Rất là danh văn lợi dưỡng nó tới một cái là kẹt, ngay cả quốc sư